có cũng mừng cho cái mục đích của mình đạt được hơn phân nửa. Ở đời, theo đời kim tiền thì tiền bạc quý hơn các đức hạnh tốt, nằm trên các tánh cao hết thảy. Dẫu hồi trước người ta có làm những chuyện bất nhân bất nghĩa hay là làm những điều sủ tiết ô danh, hãy có nhiều tiền rồi, ở nhà cao, ngồi xe tốt thì thiên hạ lại bái quỵ, bợ đỡ, kính trọng, phục tùng. Người ta không cần tra xét cái phương trước của mình dùng mà làm ra tiền, mà người ta cũng không cần dòm ngó cái tâm tánh của mình coi cao hay là thấp. Nhờ sanh vào cái đời như vậy, nhờ gặp dân trí như vậy cho nên cô Hai Phục làm bạn với máy chính ngành hơn một năm rồi. Bây giờ cô có cà rá hột xoàn, có bông tai hột xoàn, có dây chuyền hột xoàn, cô có vòng nhẫn hột xoàn. Trong nhà thì đồ đạc rực rỡ, tủ sắt thường cất bạc ngàn. Hãy bước ra khỏi cửa thì leo lên xe hơi, không có cuộc vui nào mà cô vắng mặt. Tự nhiên hết thảy thiên hạ, từ sang cho đến hèn đều kính trọng cô. Không có người nào tính tìm lai lịch của cô hay là giám sát coi cô làm thế nào mà có xe hơi, có hột xoàn, có bạc ngàn và có đồ tốt như vậy. Mà người ta sao không kính trọng cô cho được? Cô đã có nhiều tiền bạc, mà lại vì có nhiều tiền bạc cô làm không mệt, bởi vậy cô xài tiền rộng rãi lắm. Hễ có ai đến quyên tiền đặng cúng hay là giúp người dân bị thủy thiên tai hay là bị hỏa hoạn thì cô vui lòng đóng góp luôn, khi thì giúp 5 đồng, khi thì giúp 10 đồng. Nếu có mấy bà lớn đích thân đi quyên thì cô giúp 5-70 hoặc 100 không tiếc. Cách cô xử sự như vậy, tự nhiên kẻ nghèo hèn đều kính mến cô, còn người sang trọng thì khen ngợi, từ trên cho đến dưới đồng cho cô Hai Phục là người nhân đức. Đã vậy, cô còn mua tất cả các thứ nhật báo, tuần báo, đủ thứ hết, mua mà bỏ đóng chứ không thèm coi. Bà có cần rằng thì cô nói mua đặng giúp cho nhà học thức khai thông dân trí, dần dần tốn hao chút ít cũng không hại gì, mà cô lại có lợi nhiều. Mỗi việc cô làm như vậy đều khen ngợi cô, phẩm giá của cô lại càng ngày càng lên cao, mà cô lại được quen với những bậc có học thức nữa. Vào một đêm, có hội tương tế tổ chức một cuộc hát tại thành phố Hí Viện Sài Gòn để lấy tiền cho hội mua đất làm nghĩa địa. Cô Hai Phục được thiệp mời đi coi hát, cho nên ăn cơm xong rồi, cô mới cùng với cô Ba Có trang điểm hẳn hoi, mặc áo quần thật là đẹp, đeo hột xoàn đủ thứ, rồi lên xe hơi mà đi xuống rạp hát. Tuy còn hơn nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ khai diễn, nhưng mà trước rạp hát, xe hơi, xe kéo chen nhau đậu chật kín, nam thanh nữ tú đua nhau mua giấy vô cửa dập dìu. Xe hơi của cô Hai Phục vừa ngừng, tài xế nhảy xuống mở cửa xe, cô thủng thẳng leo xuống. Ai thấy đi xe tốt, bận áo màu, hột xoàn nhiều, mặt có duyên, sắc thì đẹp thì cũng trong mắt, quay đầu mà nhìn. Ba Có mua 2 cái giấy thượng hạng, rồi hai chị em mới dắt nhau đi vô trong cửa. Đi đến đâu, đàn ông con trai thải đều ngó cô Hai Phục mà trầm trồ. Chị em ngồi yên chỗ rồi mới ngó thiên hạ chơi. Người thì xấu quá, mà lại dồi phấn, thoa son. Kẻ thì già chát, mà còn ăn mặc lòe loẹt. Coi bộ bút vắt, tưởng ai cũng muốn mình. Ra mắt láo liên, nhìn mấy chỗ phụ nữ. Hai chị em đang coi thiên hạ để bàn luận thế tình, thì thình lình cô Hai Phục kéo tay cô Ba Có và lên tiếng nói.
Ý, chị Ba, có thím của tôi đi coi hát kìa.
Đâu, thím nào?
Thím của tôi là bà Phủ đó.
Đâu có thấy gì đâu.
Đó, thím đường đi vô kìa, thím đi với 3 đứa con của thím đó.
Cô Hai lấy tay mà chỉ, thật quả đúng là bà Phủ Hàm Phạm Gia Tăng đang thủng thẳng đi vô với 3 đứa con. Liên Hoa đi trước, Gia Tường và Gia Trinh đi giữa, bà đi sau chót hết. Có một thầy xăm xăm đi lại chỗ cô Hai Phục ngồi, rồi mới kêu bà Phủ chỉ 3 cái ghế trống và lên tiếng nói.
À dạ, thưa bà, 3 cái ghế này là của bà mua đây.
Cô Hai Phục nghe người đó nói xong, quay sang nhìn cô Ba Có mỉm cười và lên tiếng nói.
Mua giấy ngồi gần mình nữa chứ, bây giờ làm sao đây?
Ngồi gần thì nói chuyện chơi, có sao đâu mà ngại.
Liên Hoa tới trước, nhìn thấy cô Hai Phục thì chân hững cho nên đứng khựng lại. Cô Hai Phục mới mỉm cười và nói.
Chào cô Hai, cô đi coi hát nữa sao? Có chú đi hay không?
Lúc đó bà Phủ Tăng cũng vừa đi đến, cô Hai Phục mới đứng dậy chắp tay xá bà chào và lên tiếng nói:
"Bẩm, thím đi coi hát, bẩm có chú của tôi đi hay không vậy thím?"
Bà Phủ lúc đó bị đèn chóa mắt, lại bị cô Hai Phục trang điểm theo bực sang trọng cho nên bà nhìn không ra. Bà đứng do dự mà không biết ai để mà trả lời. Cô Hai Phục mỉm cười và nói tiếp:
"Cháu là con Phục đây, thím quên cháu hay sao?"
Bà Phủ nghe nói thì chưng hửng, không kịp kiếm một lời khôn khéo mà đáp lại cho nên lên tiếng nói:
"Trời ơi, vậy hay sao? Bây giờ coi lạ quắc, có vẻ đâu. Mời thím ngồi, mấy năm nay chú thím mạnh giỏi hả? Năm nay cô Hai lớn đại, hai cậu cũng vậy ha."
Cô nói xong thì quay sang vỗ vai của Gia Trinh và lên tiếng hỏi:
"Cậu nhớ tôi không cậu ba?"
"Dạ tôi nhớ chứ, hồi mới vô tôi thấy là tôi biết liền."
Bà Phủ ngồi cái ghế giữa bên cô Hai Phục, Liên Hoa thì ngồi kế bên đó, còn hai cậu nhỏ thì ngồi chung một cái kế đó nữa. Bây giờ thì bà Phủ đã định tâm lại được rồi, cho nên bà bắt đầu lên tiếng hỏi cô Hai Phục:
"Bây giờ cháu ở đâu?" "Dạ bẩm thím, cháu ở Sài Gòn đây, cháu ở miệt trên kho đạn á." "Ủa, cháu ở nhà ai ở trển?" "Dạ bẩm, cháu ở nhà cháu chứ nhà ai." "Mà cháu có chồng hay chưa?" "Dạ bẩm, cháu có chồng hơn một năm rồi." "Ồ, vậy hay sao? Thím có hay đâu. Có chồng ở gần đây, sao không xuống thím mà chơi?" "Ồ, mà chồng của cháu làm việc ở sở nào vậy?" "Dạ bẩm, chồng của cháu làm việc nhà, chứ không có làm sở nào hết. Thầy có tiệm cưa, tiệm gỗ, có lò gạch, ảnh làm nghề thầu khoáng, đi đấu giá, lãnh cất nhà, hoặc bắt cầu vậy thôi." "Chà, giàu lắm mà mới làm nghề thầu khoáng được chứ." "Dạ thì có vốn đủ làm ăn vậy thôi, chứ không có giàu gì lắm." "Có lò gạch nè, có tiệm cưa thì giàu rồi, còn đợi giống gì nữa?" "Bất nhơn quá à, ở gần đây mà, mà sao không xuống thăm chơi chứ? Quan phủ ở nhà nhắc nhở cháu hoài hà, bữa nào cháu xuống chơi nghe." "Dạ, cháu sợ cháu xuống dưới rồi, cháu bị chú rầy quá à." "Có giống gì đâu mà rầy. Hồi trước á, chú đánh đuổi cháu, nếu cháu léo hánh tới nữa, cháu sợ là chú rầy cháu chứ." "Ôi, chuyện xưa mà, nhắc lại làm gì, hồi trước ổng giận, ổng rầy vậy thôi, ổng không có cố chấp đâu." "Bẩm thím, mấy năm nay chú của tôi mạnh giỏi thế nào vậy thím?" Thì ổng mạnh." "Sao chú tôi không đi coi hát chơi?" "Ổng ít ưa hát sướng lắm, cháu không biết ý ổng hay sao, ổng vui với cái đèn mâm thuốc, chứ ổng không biết vui việc gì nữa hết á."
Bà Phủ lúc này đưa mắt nhìn đôi bông tai, ngó bộ cà rá, ngó cái mề đai đồng của cô Hai Phục, thấy toàn là xoàn hộp, hộp nào hộp nấy trêu trú, nhất là bộ hộp nhận đôi bông tai lớn và chiếu sáng hơn hộp của bà nhiều, thì bà kiêng nể trong lòng. Bà muốn hỏi tại duyên cớ làm sao mà cô gặp chồng giàu như vậy, rồi bà lại không dám mở miệng. Cô Hai Phục lúc này mới quay sang hỏi cô ba có.
"Người ta chưa chật rạp rồi mà họ còn đợi cái giống gì nữa, không chịu khởi sự hát chị ba ha." "Bộ chưa tới giờ nên họ chưa hát chứ gì."
Lúc đó có hai vợ chồng của ông hội đồng thành phố vô, hai người gặp cô Hai Phục thì dừng lại chào hỏi mừng rỡ, coi bộ thân thiết lắm. Bà Phủ thấy cô Hai Phục quen biết với những bậc thân hào thì bà lại càng thêm kiêng nể hơn nữa. Khi hai người đi rồi thì bà Phủ mới hỏi nhỏ cô Hai.
"Ủa, cháu có quen với bà hội đồng đó hay sao?" "Dạ, bà hội đồng đó là chị em bạn của cháu, đi hội với nhau hoài hà."
"Hội gì chứ?"
"Thì mấy cái hội phước thiện đó mà."
Cháu có vô mấy cái hội đó hay sao?"
"Dạ thì mấy bà theo rủ hoài hà, nên cháu vô hội đặng lo giúp mấy kẻ nghèo nàn tàn tật, làm phước chút đỉnh vậy mà."
"Nếu vậy thì bây giờ cháu sang trọng lắm."
thiên hạ làm sao á, mình cũng làm bậy theo với họ cho vui, chứ có sang trọng gì đâu thím.
Ủa, còn cái cô nào ngồi một bên cháu đó, mà nãy giờ cháu nói chuyện hoài vậy?
À, thím hỏi chị ba cháu đây phải không? Dạ thưa, đó là chị của cháu.
Ủa, chị của cháu hay sao? Ờ, cháu đâu có chị.
Thì chị em bạn gì đó mà.
Mà cổ ở đâu vậy?
Dạ, cũng ở Sài Gòn đây thôi. Hồi chú thím đuổi cháu đi đó, chú thím nhớ không? Chị đem cháu về chị nuôi, rồi sau mới gả cháu lấy chồng. Cháu mang ơn chị lung lắm.
Ờ, vậy hay sao?
Bà Phủ nghe nhắc đến chuyện cũ như vậy mà không lấy làm hổ thẹn. Bà lại còn muốn làm quen với cô ba có, cho nên nhìn cô ba có lên tiếng chào.
Chào cô, té ra cô là chị của cháu tôi đây, mà tôi không biết chứ.
Ba có cũng gật đầu và cười chứ không nói tiếng nào hết. Cô Hai Phục mới quay sang cô ba có và giới thiệu.
Bà đây là bà Phủ ở trong cầu kho, thím dâu của em đó chị.
Lúc này thì ba có mới mỉm cười và lên tiếng nói.
Bẩm bà lớn, em có nghe danh tiếng của bà từ lâu. Tiếc gì em không có dịp gặp được bà lớn, nên nãy giờ em không biết mà chào bà lớn. Vậy xin bà lớn tha lỗi cho em nha.
Cô không có lỗi gì đâu. Mà không biết làm sao chào hỏi được.
Thôi, té ra mình cũng là bà con, chứ chẳng phải xa lạ chi. Bữa nào rảnh đi, đi với con hai, đến đây, đến nhà tôi chơi ha, ha 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 cô.
Bà nói tới đó, thì lúc đó ban hát bắt đầu kéo màn khai diễn. Đêm nay họ hát tuồng Phụng Kiều Lý Đán, hát cái lớp mà mẹ con Phụng Kiều đang ở đậu tại nhà Hồ Phát, gặp Lý Đán bị đòn. Hai bên tỏ tình cùng nhau, rồi mới thề nguyền vàng đá. Cô Hai Phục thấy thân phận của Phụng Kiều hèn hạ, chẳng khác nào thân phận của cô ngày trước, thì cô mũi lòng cho nên rưng rưng nước mắt. Cô liếc mắt sang thì thấy bà Phủ, Liên Hoa với Gia Tường hớn hở như thường, vì chỉ có một mình Gia Trinh là không vui. Nó thấy trên đó người ta diễn vợ chồng Hồ Phát khinh bạc mẹ con Phụng Kiều, thì nó mới quay sang bà Phủ và nói,
má, vợ chồng Hồ Phát sao mà xấu quá vậy má? Phụng Kiều là cháu mà coi bộ không có thương gì hết trơn á.
Bà Phủ nghe con hỏi như vậy, không biết hổ thẹn, bà lại lên tiếng nói.
Hai vợ chồng thằng cha đó bậy quá à. Sao con Phụng Kiều nó làm hoàng hậu đây rồi mới biết mắc cỡ chứ.
Đến khuya khi vãn hát, cô Hai Phục và cô ba có đi với mấy mẹ con bà Phủ mà ra cửa một lượt. Bà Phủ mới định kêu xe kéo để đi về cầu kho. Cô Hai Phục thấy vậy mới lên tiếng hỏi.
Ủa, thím không có xe hơi hay sao?
Có xe ở nhà mà không có tài xế. Hôm trước có cái thằng tài xế nó phá xe, ông giận ông đuổi nó, rồi hôm nay chưa mướn đứa khác cầm bánh, nên đi đâu phải đi xe kéo, thiệt là bất tiện hết sức . Cháu có sẵn xe đây, thôi thím với mấy cậu và cô lên xe đi, rồi cháu đưa về. Xe cháu lớn, tới 7 chỗ ngồi nên đi đủ mà.
Ủa, cháu có xe hơi hay sao?
Dạ có chứ.
Cháu đưa mất công cháu lắm.
Lúc này thì ba có mới xen vào và lên tiếng nói.
Bẩm bà lớn có mất công gì đâu, đưa bà một chút rồi chị em tôi về không trễ gì. Để bà lớn mà đi xe kéo thì bất tiện lắm.
Chị ta vừa nói vừa ngoắt tài xế đem xe lại. Bà Phủ thấy cái xe thùng kiến lớn thật lớn mà lại mới tinh, thì bà khen thầm trong bụng và càng kiêng nể cô Hai Phục thêm. Tài xế nhảy xuống mở cửa, vặn đèn trong mui sáng trưng. Cô Hai Phục và ba có mời mẹ con bà Phủ lên xe. Bốn người lớn ngồi phía sau, hai đứa nhỏ ngồi phía trước. Bà Phủ thấy niệm xe bao nỉ xám, chỗ để chân thì lót nỉ đỏ, có bình cắm bông thật tươi, coi có vẻ sang trọng vô cùng, thì bà mới quay sang hỏi cô Hai Phục.
Xe này của chồng cháu hay là của ai vậy? Dạ không, xe riêng của cháu đi chơi chứ, chồng cháu đi làm công việc, thầy có 2-3 cái xe khác nữa kìa.
Chà, sắm xe hơi nhiều dữ vậy hay sao?
Dạ phải sắm mà đi chứ sao?
Nếu vậy thì chắc chồng cháu giàu lắm ha.
Cô Hai Phục chỉ mỉm cười và chỉ chỗ cho tài xế ngừng lại. Mấy mẹ con bà Phủ leo xuống, rồi bà mới mời hai chị em của cô Hai Phục ghé uống nước chơi một chút rồi về. Cô Hai Phục mới lên tiếng nói:
Bẩm khuya rồi, nếu cháu ghé sợ nói chuyện làm mất giấc ngủ của chú. Ổng chưa có ngủ đâu. Bây giờ ổng thức, ổng hút hà rầm, chứ phải ngủ sớm như hồi trước. Bữa nay tôi đi coi hát đây, ổng phải thức coi nhà mà chờ chứ.
Đang nói lang bang thì thấy ở trong nhà đèn cháy sáng lòa, cửa mở rộng ra. Ông Phủ Tăng đi ra sân, vừa đi vừa hỏi:
Ủa, xe hơi đâu mà về vậy?
Bà Phủ không trả lời với ông, bà lại nói với Hai Phục và ba có:
Kìa kìa, ổng còn thức đó thấy không? Đi vô uống miếng nước chơi, rồi chút sẽ về mà.
Ba có thấy bà ân cần mời mọc quá cho nên mới quay sang nói với cô Hai Phục:
Phục à, không nên để cho bà lớn biểu lâu, sẵn có quan lớn thức kìa. Vậy em nên vô mà thăm quan lớn một chút đi em.
Mấy người mới cùng nhau dắt nhau đi vô trong nhà. Gặp ông Phủ đi ra, ông lên tiếng hỏi:
Ủa, xe của ai đưa bà về vậy?
Xe của con Hai á.
Con Hai nào?
Thì con Hai Phục đó.
Ủa, con Hai Phục nào?
Thì con Hai Phục là cháu của mình, ông quên rồi hay sao?
Ông Phủ còn đang ú ớ thì cô Hai lúc đó mới bước tới, chắp tay xá ông và lên tiếng nói:
Bẩm chú mạnh giỏi, cháu đây nè, chú quên hay sao?
Ông Phủ lúc này mới chưng hửng, không biết lấy lời chi mà nói. Bà Phủ mời mọi người vô trong nhà, đèn khí chói sáng. Ông Phủ thấy rõ cô Hai Phục, thấy cô y phục đàng hoàng, trang điểm đẹp đẽ, không giống như con Phục bần tiện hồi trước, thì ông ngẩn ngơ, chỉ liếc con mắt nhìn cô chứ không nói được. Bà Phủ lúc này vừa cười vừa lên tiếng nói:
Ông coi cháu bây giờ tử tế quá thấy không? Nó có chồng giàu có lớn nè, có lò gạch nè, có tiệm cưa, có xe hơi 2-3 cái, sung sướng biết chừng nào.
Vậy hả?
Chứ sao, nó chơi bời với mấy bà kia kìa, mấy bà sang trọng đúng mực không hà.
Vậy sao?
Bà Phủ lúc này mới mời khách ngồi, rồi kêu đứa ở biểu đem nước ra uống. Lúc bấy giờ ông Phủ mới định tâm lại, ông quay sang hỏi cô Hai Phục:
Cháu có chồng ở đâu vậy?
Dạ bẩm, cháu ở bên trên phía kho đạn á.
Cháu có chồng giàu có tử tế, là nhờ phước đức của ông bà, vậy thì phải ráng tiện tặng, đừng có bắt chước thiên hạ lãng phí không tốt nha.
Dạ cháu cảm ơn chú.
Vậy cháu có con gì chưa?
Dạ chưa.
Ông Phủ nói tới đây thì ông châu mài, ông không hỏi thêm nữa. Ba có với Hai Phục uống nước xong rồi mới từ giã ra về. Vợ chồng của ông Phủ đưa ra xe và căn dặn hễ rảnh thì chạy xuống đây chơi. Xe chạy xong rồi, vợ chồng ông Phủ mới quay trở vô nhà. Bà Phủ mới lên tiếng nói:
Ngày mình đánh đuổi nó đi á, mình có về bây giờ nó được như vậy đâu. Nó gặp tôi trong rạp hát á, nó hỏi tôi, thiệt là tôi mắc cỡ hết sức vậy đó ông.
Mắc cỡ cái gì? Nếu nó biết suy xét á thì đúng ra nó phải mang ơn mình chứ. Nhờ mình đuổi nó đi cho nên bây giờ nó mới được vậy đó chứ.
Ông nói phải lắm, có lẽ nó nghĩ như vậy đó, nên coi bộ nó không có phiền mình.
Cô Hai Phục nhờ tiền bạc của máy chính ngành mà cô được nhập theo hạng người sang trọng. Chẳng những cô tới lui thăm ông Phủ Tăng, mà vợ chồng ông Phủ Tăng trọng đãi rất nhiều, mà vợ chồng ông Phủ cũng thường dắt con lên nhà cô mà chơi. Còn cô Liên Hoa thì năm nay đã lớn rồi, thường đi chơi xe hoặc là đi coi hát với cô, kêu cô bằng chị Hai nghe ngọt xớt, chứ không phải khinh khi mắng chửi cô giống như hồi trước. Tới lui chơi vài năm mà vợ chồng ông Phủ vì thẹn cái cử chỉ phàm phú phụ bần ngày xưa, cho nên không bao giờ dám hỏi thăm đến việc cô Hai Phục chữa đẻ như thế nào, cho biết hồi sanh đó cô sanh trai hay là sanh gái, và bây giờ đứa nhỏ ở đâu. Mà cô Hai Phục cũng y như lời của ba có dặn, cô cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Vào một buổi chiều, cô Hai Phục đi xe hơi lại nhà ông Phủ rước cô Liên Hoa đi chơi. Cô nghe tin cậu Hai Hùng học ở bên Pháp,
đã thi đậu bằng cử nhân lực khoa và cậu đã xuống tàu mà về. Trong 50 ngày nữa, cậu sẽ về đến Sài Gòn. Trót đã 5 năm rồi. Cô đã quên cậu Hai Hùng. Bây giờ thình lình nghe cậu về gần tới, thì trong lòng cô cảm thấy bồi hồi, đứng ngồi không yên. Cô vẫn còn oán cái thói đen bạc của cậu hay sao? Hay là vì cái bếp lửa tình vẫn còn nhen nhúng cho đến bây giờ, mà nó vẫn còn muốn ngúng cháy? Cô bồi hồi không biết trong hai lý do đó là tại lý do nào. Đêm hôm đó là thứ năm, nhằm cái đêm cô phải đi coi hát bóng, mà ăn cơm tối xong rồi thì cô giả dượi trong người, không chịu sửa soạn trang điểm gì hết để đi coi hát. Bà có thấy đồng hồ treo trên vách đã chỉ 8 giờ rưỡi, mà cô hai vẫn còn bận đồ mát nằm trên ghế xích đu, thì chị mới lên tiếng hỏi.
Bữa nay là đêm em đi coi hát bóng mà, em quên hay sao?
Em nhớ lắm chứ, mà bữa nay sao em không muốn đi coi hát bóng chút nào hết á?
Sao vậy?
Tại sao em không biết mà sao em không muốn đi coi hát?
Cô nằm lúc lắc cái ghế xích đu, mắt nhìn ngọn đèn khí trăng trăng một hồi, rồi đột nhiên quay sang nói với bà có.
Em mới nghe nói cậu hai ở bên Tây về gần tới đã chị ba.
Cậu hai nào?
Thì cậu hai Hùng là người hồi trước lấy em có chữa, rồi trốn bỏ đi qua Tây mà học đó.
Cái thằng khốn nạn đó mà nhắc tới làm gì? Hồi trước mình nghèo nên tính vớ nó đặng kiếm xu, chứ bây giờ mình cần gì nó? Nó về thì kệ nó chứ mắc gì?
Nghe nói cậu thi đậu cử nhân chứ không phải chơi đâu.
Cử nhân cử nhéo gì cũng vậy. Hễ người mà có cái óc hèn hạ khiếp nhược á, thì dù học cho nhiều, làm quan cho lớn, cử chỉ cũng hèn hạ khiếp nhược hoài chứ gì. Đồ đó hả, thấy gớm lắm.
Không biết chừng hồi trước cậu còn nhỏ tuổi, lại học ít, nên cậu không biết phải quấy. Bây giờ cậu lớn rồi, cậu học giỏi, có lẽ cậu đổi tánh chứ.
Thử gừng với thử quế, hễ già chừng nào nó càng cay chừng nấy. Con người cũng vậy, thái độ hèn hạ lớn chừng nấy. Em có thấy thứ ngỏng mà nó thành con hạt được bao giờ không? Dù em đem bắt nó đem để đứng trước bàn thờ thần ngỏng cũng là ngỏng, chứ không có thành hạt được đâu.
Ngỗng hay là hạt cũng vậy. Em sợ cậu về đây cậu kiếm em mà đòi con của cậu, rồi em không biết làm sao chứ.
Khéo lo dữ không?
Không lo sao được chị. Cậu thông thạo luật, cậu nói cậu hỏi mà mình không biết đâu mà trả lời đó chứ.
Cậu có hỏi á thì em đừng nói gì hết á. Em biểu cậu qua đây hỏi chị nè. Đặng cậu lết tới đây á, chị nói luật với cậu cho cậu biết.
Như cậu có hỏi là em nói thằng nhỏ chết được hay không?
Được, mà em để cậu hỏi chị đi. Đặng rồi chị nói chuyện với cậu cho vui mà, lo gì?
Cô Hai Phục nghe nói đến đây thì cô vẫn nằm suy nghĩ một hồi nữa, rồi cô lại lên tiếng hỏi tiếp.
Chị ba, như cậu hai về đây đó, cậu tới chịu lỗi rồi cậu xin cưới em mà chuộc cái quấy hồi trước, thì em phải trả lời sao hả chị ba?
Nhỏ này hỏi kỳ cục quá hả? Làm gì có chuyện như vậy? Nhìn cái mồi chắc em còn thương thằng đó lắm hay sao mà mơ ước đó nó cưới mình vậy?
Cô Hai Phục nghe hỏi như vậy thì cô nằm im lặng không trả lời. Bà có thở ra và lên tiếng nói.
Chị sợ em còn phải nguy về cái tay thằng điếm đó nữa cho mà coi.
Cô Hai Phục lúc này cũng im lặng không thấy trả lời câu nào hết. Cách chừng 10 ngày sau, cô Hai Phục vô nhà của ông Phủ Tăng mà chơi, thì lúc này cô gặp lại cậu Hai Hùng. Cậu biết cô, cho nên cậu hơi bỡ ngỡ, nhưng mà cậu vẫn làm lơ, không dám hỏi. Còn bà Phủ bây giờ, bà yêu và trọng cô Hai Phục lắm. Bà muốn khoe cô, mà cũng muốn phôi pha cái chuyện cũ cho rồi, cho nên bà mới lên tiếng hỏi cậu Hai Hùng.
Đố thằng Hai biết cô này là ai á?
Ê, cháu đi lâu quá cho nên cháu quên rồi.
Cô Hai Phục đó đa. Hồi trước cô nuôi nó, lúc cháu ở đây mà đi học có nó, cháu nhớ không?
Bây giờ thì cháu nhớ rồi. Bây giờ cô Hai lớn cho nên coi lạ quá.
Cô Hai Phục lúc này mới mỉm cười và lên tiếng nói.
Cậu thi đậu cử nhân rồi cậu làm lạ với em chứ. Chứ em có quên cậu đâu.
Mấy câu nói đó gồm đủ các ý trách, với cái ý còn gian díu. Bà Phủ sợ kẻ nói qua, người đáp lại, rồi lòi cái tình cũ không tốt, cho nên bà hớt và nói với cậu hai.
Con hai bây giờ nó có chồng giàu lắm, nó có xe hơi, có nhà tử tế, chứ không phải như hồi nhỏ vậy đâu.
Được vậy thì tôi cũng mừng cho cô nghe.
Cảm ơn cậu, tôi cũng mừng cho cậu học thành công.
Câu chuyện chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, mà cũng đủ làm cho cậu hai thấy cô hai đã không oán hận, mà ý lại không quên cậu. Sau đó cô hai phục về đến nhà, cô kể lại hết câu chuyện cho ba có nghe rằng cô có gặp cậu hai Hùng. Cô lại lên tiếng nói.
Chị ba, cậu gặp em mà cậu làm mặt lạ chứ.
Sao em không nhắc chuyện xưa cho cậu nhớ?
Có chú thím của em ở đó, em nhắc chuyện cũ coi sao được.
Cậu có hỏi thăm con của cậu không?
Dạ không.
Cậu đi Tây rồi cậu quên chuyện An Nam hết. Để khi nào chị gặp rồi chị sẽ nhắc cho cậu nhớ mà.
Hơn một tháng nay, máy chính ngành không còn thấy lui tới nhà cô Hai Phục nhiều nữa. Hồi trước mỗi ngày mỗi ghé, bây giờ cả tuần lễ ông ta mới ghé một lần, mà chỉ ghé một lát rồi đi, không có ở lại ăn cơm, không vui cười hớn hở giống như ngày xưa nữa. Tuy vậy mà tiền bạc cũng vẫn để cho cô Hai Phục ăn xài như thường. Rồi một đêm cô Hai Phục đi chơi về, cô buồn trong bụng cho nên ngủ không được. Cô bèn dở báo ra mà đọc, thì trong đó cô thấy có một bài báo đăng một bản tin như sau.
Một người khách trú tên là Mai Ngân, gọi là Máy Chính Ngành, làm nghề thầu khoáng ở chợ lớn, gạt gẫm nhiều hãng mà mua chịu xi măng, mua chịu sắt, lại còn gạt nhà băng mà vay bạc cả thải trên 200 ngàn. Vài tháng nay không trả nợ cho hãng và nhà băng nào hết. Mấy hãng vào đơn nơi tòa thương mại mà kiện. Tòa xét sổ sách thì thấy Máy Chính Ngành làm nhiều việc gian lận, cho nên đã kết án buộc tội sang đoạt theo phép thương mại. Tòa chưa kịp bắt mà giam, thì Máy Chính Ngành vì sợ tội cho nên đã trốn đi đâu mất. Theo tin của sở cảnh sát thì có lẽ Máy Chính Ngành đã trốn lên Cao Miên, rồi lén qua Simla để quá giang tàu mà về Trung Quốc. Nhà chức trách còn đang tập nã mà chưa biết kẻ tội phạm bây giờ ở đâu.
Cô Hai Phục đọc chưa hết bài nhật trình thì cô toát mồ hôi hột. Cô mới lật đật kêu ba có ra nói lại cho chị hay. Ba có nghe xong thì chắc lưỡi lắc đầu lên tiếng than.
Chà, sao mà xui xẻo quá. Làm việc gì mà mắc nợ đến nỗi phải trốn lận. Đây rồi chị em mình mới làm sao đi chứ.
Thầy nguy mà thầy không nói trước cho mình hay chứ. Vậy mà hôm đầu tháng thầy còn phát đủ tiền cho em xài như thường. Ai mà dè.
Bởi không phải tại mình mà nó nguy, nên nó có trách mình được đâu.
Thầy mắc nợ nần cũng tại một phần em chứ.
Tại sao phần em? Mỗi tháng nó tốn với mình chừng 500 bạc chứ nhiêu. Mấy năm cộng lại nhiều lắm 20 ngàn. Nó mua xe hơi, mua hột xoàn cho em chừng 10 ngàn nữa thì tốn hao chừng 30 ngàn, có phải nhiều đâu.
30 ngàn còn gì nữa chị ba.
Ôi, mà chuyện rồi thì thôi, hơi nào tính. Bây giờ mình phải lo phận của mình nè.
Em không lo. Mấy năm nay em để dành được 3 ngàn.
3 ngàn nhiều lắm sao? Chứ chi được 30 ngàn thì không lo. Chứ 3 ngàn mình xài lâu lắm là một năm là hết rồi làm sao?
Thì tới đâu hay tới đó, chứ biết làm sao bây giờ chị ba.
Bắt đầu kể từ lúc đó, chị em của cô Hai Phục đã mất kho bạc rồi, cho nên không còn dám xài phí hời hợt giống như ngày trước nữa. Chiều chiều, cô Hai ngồi xe hơi đi chơi một vòng rồi về, không ăn cơm nhà hàng mà cũng không coi hát nữa. Rồi vào một buổi sớm mời, hai chị em thức dậy thì đột nhiên thấy một tốp thợ hồ, thợ sơn, xe ngừng lại để dặm cửa, sơn quét cái nhà bánh ít ở phía bên tay mặt. Cái nhà này ngày xưa bỏ trống gần một năm rồi không có ai mướn, bây giờ thấy người ta lăn xăng sơn sửa, muốn biết coi ai định mướn, cho nên ba có bước ra đứng giữa hàng rào mà hỏi thăm mấy người thợ. Cách một hồi nói chuyện xong, chị ta mới quay vào và lên tiếng kể cho cô hai nghe.
Không phải người ta mướn, Người ta mua cái nhà dưới đất là 11.000, nên người ta tu bổ lại đặng dọn mà ở.
Nhà đó bán hay sao?